Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Linh Tiến Khải và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba mùng 4 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung thư ngỏ của các cộng đoàn nạn nhân của các sinh hoạt khai thác quặng mỏ, được Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tiếp đón tại Roma. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Minh Nguyệt sẽ thuật lại chứng từ niềm vui phục vụ của nữ tu Rita Paul bề trên tổng quyền dòng Phan Sinh nữ tỷ Đức Mẹ Maria. Sau cùng sẽ có mục đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về nguyên tắc công thiện trong đời sống xã hội. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ ước mong các đại học công giáo đào tạo những người bạn mạnh mẽ của Thiên Chúa rất cần thiết cho thời đại khó khăn ngày nay. Đức Thánh Cha đã bày tỏ ước muốn trên đây trong sứ điệp do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, ký ngày 1 tháng 8, gửi Đại hội Liên Đại học triệu tập tại Avila trong những ngày này nhân dịp kỷ niệm 500 năm Thánh nữ Teresa thành Avila sinh ra. Tham dự đại hội về đề tài Thánh nữ Teresa thành Avila, bậc thầy của đời sống, có 450 người đến từ 26 nước trên thế giới. Hiện diện trong đại hội cũng có ông Jorge Fernandez Diaz, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha. Sứ điệp đã được Đức Cha Jesus Garcia Borillo, Giám mục Avila, đọc trong buổi khai mạc đại hội. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu chúc việc tái khám phá ra gương mặt thánh thiện và giáo huấn phong phú của nữ tiến sĩ giáo hội, dẫn đưa mọi người tới chỗ gặp gỡ Chúa Giêsu nhân lành. Ngài cũng khích lệ mọi người tái khám phá nơi việc chiêm niệm và suy gẫm của thánh nữ, bậc thầy của đời cầu nguyện, suối nguồn của khoa học đích thực và các giá trị làm nảy sinh ra sự sống, gương sống và các giáo huấn của thánh nữ thời sự hơn bao giờ hết.
Vatican, trong năm thánh lòng thương xót Chúa, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến tín hữu và du khách hành hương các ngày thứ tư trong tuần và thêm một lần ngày thứ bảy mỗi tháng, để đáp ứng nhiều đơn xin của tín hữu. Đức Tổng Giám mục Georgensweig, trưởng ban nghi lễ tòa thánh, đã cho biết như trên trong buổi phỏng vấn dành cho chương trình Đức ngữ Đài Vatican hôm mùng 1 tháng 8 vừa qua. Buổi tiếp kiến ngày thứ bảy đầu tiên sẽ là ngày 30 tháng Giêng năm 2016. Đức cha Gensweig cũng cho biết ngày 28 tháng 8 tới đây là buổi tiếp kiến chung thứ 100 của Đức Thánh Cha. Kể từ khi Ngài làm giáo hoàng đến nay, đã có 15 triệu tín hữu và du khách hành hương tham dự các buổi tiếp kiến chung, tiếp kiến đặc biệt và đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Chiều nay thứ ba, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến hàng ngàn trẻ em nam nữ giúp lễ người Đức. Thứ tư ngày mai, Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu trở lại các buổi tiếp kiến chung hàng tuần. Và thứ sáu mùng 7, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến các thành viên phong trào giới trẻ thánh thể.
Geneva. Trong những ngày này, một phái đoàn của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô sẽ đến Nhật Bản tham dự các lễ nghi kỷ niệm 70 năm hai quả bom nguyên tử nổ tại Hiroshima và Nagasaki trong các ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 8 năm 1945. Các thành viên của phái đoàn gồm 7 nước gồm các giám mục và mục sư. Mục đích chuyến viếng thăm là nêu bật ơn gọi của các giáo hội Kitô tố cáo các chiến tranh xung khắc, bất công và khổ đau gây ra cho nhân loại. Các phái đoàn sẽ gặp gỡ các nạn nhân còn sống sót thời đó. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô cũng đã đưa ra lời kêu gọi các chính quyền trên toàn thế giới canh tân quyết tâm bài trừ vũ khí nguyên tử. Đã có 113 chính quyền lên tiếng ủng hộ lời kêu gọi của Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô, trong khi vẫn còn có 40 chính quyền tin tưởng nơi vũ khí hạt nhân, 9 nước có vũ khí hạt nhân và 31 nước khác sẵn sàng để cho Hoa Kỳ sử dụng cho họ. Nghĩa là ngày nay vẫn còn có hơn 70 nước tin tưởng nơi các vũ khí hạt nhân. Và đây là một trong các lý do khiến cho nền hòa bình vẫn luôn luôn bị đe dọa nặng nề và một cuộc chiến nguyên tử rất có thể xảy ra trong tương lai.
Roma, để tưởng niệm một năm 120.000 Kitô hữu Iraq phải chạy trốn khỏi bình nguyên Ninive. Ngày 6 tháng 8 này, Hiệp hội Giáo hoàng trợ giúp các giáo hội đau khổ sẽ phát động chiến dịch quyên góp trên toàn thế giới. Kể từ tháng 6 năm ngoái đến nay, Hiệp hội đã trợ giúp 7,3 triệu euro cho các chương trình cứu trợ người tị nạn Iraq. Trong các ngày vừa qua, Hiệp hội đã chấp thuận hai dự án trợ giúp 2 triệu euro để tài trợ việc thuê nhà 6 tháng cho các Kitô hữu tị nạn và 690.000 euro để mua thực phẩm cho 13.000 gia đình Kitô tại Kurdistan. Nữ tu Justina, dòng Đa Minh Thánh Catarina thành Siena, cho Hiệp hội biết trong 8 tháng đầu, kể từ khi bị nhà nước Hồi chiếm đóng, đã có 12 nữ tu qua đời vì không chịu được các khổ đau mà các chị phải chứng kiến. Chị Justina đã trở về Italia cách đây 1,5 năm, nhưng đã trở lại Ankawa, là khu xóm nghèo của thành phố Erbil, có đa số tín hữu Kitô tị nạn. Chị trở lại để chứng kiến cảnh 120.000 Kitô hữu bị đuổi ra khỏi bình nguyên Ninive trong đêm 6 rạng ngày 7 tháng 8 năm 2014. Họ phải ra đi ngay trong đêm chỉ với manh áo trên người và không có thời giờ đem theo các giấy tờ tùy thân. Cùng chạy trốn với đoàn người tị nạn cũng có các nữ tu của dòng chạy trốn khỏi các thành phố và làng mạc đã rơi vào tay dân quân nhà nước Hồi. Các chị đến nơi trong nước mắt, bị chấn thương tâm thần, mệt mỏi và quần áo dơ bẩn. Chị Lika kể lại cuộc đi bộ 10 giờ để tới Erbil. Ngày 6 tháng 8, trong khi nhiều người dân Caracos đã chạy trốn, các nữ tu vẫn ở lại trong làng để nâng đỡ các Kitô hữu bị kinh hoàng. Các chị tưởng là tình trạng này chỉ kéo dài vài ngày, nhưng khi thấy các dân quân Peshmerga cuộc để thôi bảo vệ dân chúng, các chị hiểu là không còn hy vọng gì nữa. Các chị đã rời tu viện lúc 11 giờ rưỡi đêm. Trong trường hợp bình thường chỉ cần một tiếng là tới Erbil, nhưng đường đầy ứ xe cộ và người dân chạy loạn. Các chị đã đi bộ cho tới sáng, không có nước uống, dưới trời nóng hơn 40 độ C. Dọc đường các chị thấy người dân già trẻ lớn bé bồng bế nhau đi trốn, mỗi xe chở ít nhất 10 người. Mặc dù bị chấn thương tinh thần, khi tới Ankawa, các chị đã bắt đầu phục vụ người tị nạn ngay trong các trại tị nạn, trạm y tế và dạy dỗ trẻ em. Một vài chị sống trong các thùng sắt mà Hiệp hội trợ giúp các giáo hội đau khổ cung cấp cho người tị nạn Kitô. Chị Diana nói, chúng tôi cố gắng làm những gì có thể để giúp trẻ em và người trẻ. Nhà nước Hồi đang giết chết tương lai của chúng tôi, bởi vì nếu thế hệ này không được học hành, thì sẽ không có một thế hệ khác.
New Delhi, Hiệp hội các gia đình phan sinh Ấn Độ phát động chiến dịch không bạo hành phụ nữ. Hiệp hội bao gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân sống tinh thần của Thánh Francisco Assisi sẽ tổ chức đại hội toàn quốc trong các ngày từ 25 đến 29 tháng 9 tới đây tại Bhopal để gây ý thức về nạn bạo hành phụ nữ trong nước và tìm ra các giải pháp cho tệ nạn này. Tu huynh Nithya Sagayam, phối hợp viên đại hội cho biết, việc suy tư và hành động là điều cần thiết cho các thanh nữ và phụ nữ Ấn Độ vì nạn bạo hành gia tăng trong xã hội. Theo thống kê của Văn phòng Tội phạm Quốc gia, nạn hãm hiếp phụ nữ đang gia tăng mạnh tại Ấn Độ. Mỗi ngày có 45% phụ nữ bị đánh đập trong các gia đình, 75% phụ nữ bị hành hạ tìm cách tự tử, 55% phụ nữ coi việc bạo hành đối với họ là chuyện bình thường, trong khi có 77% nam giới cảm thấy nam tính của mình bị đe dọa nếu vợ không nghe lời họ. Từ lòng mẹ cho tới mồ, một thiếu nữ phải gánh chịu các hành động bạo lực của nam giới. Và thường khi các nữ giới không được hướng dẫn đúng đắn liên quan tới các quyền lợi, sự an ninh và phẩm giá của họ. Vì thế, chúng tôi có bổn phận thay đổi tình trạng này. Hiệp hội các gia đình Francisco cũng có các chương trình chuyên biệt chống lại nạn bạo hành phụ nữ, nhất là trong các trường học và các đại học.
New Haven, trong những ngày vừa qua, Hội Hiệp sĩ Colombo đã trợ giúp thêm 3 triệu Mỹ Kim cho các Kitô hữu vùng Trung Đông. Hội sẽ phát động chiến dịch quyên góp cho các Kitô hữu Trung Đông đang bị bách hại, tàn sát và đuổi ra khỏi quê hương của họ trước nhiều thinh lặng của các chính quyền trên thế giới. Hội sẽ nhóm đại hội thường niên trong các ngày từ 6 đến 8 tháng 8 tại Philadelphia với sự tham dự của một số tổng giám mục và giám mục đến từ Iraq và Syria và sẽ bàn về việc trợ giúp các Kitô hữu bị bách hại tại Trung Đông. các phẩm vật cứu trợ bao gồm thực phẩm, thuốc men và quần áo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là nội dung thư ngỏ của các cộng đoàn nạn nhân của các sinh hoạt khai thác quặng mỏ được Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tiếp đón tại Roma.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 17 đến 19 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã cùng mạng lưới châu Mỹ Latin các giáo hội và quặng mỏ triệu tập một đại hội quy tụ các phái đoàn đại diện các cộng đoàn bị các sinh hoạt khai thác quặng mỏ đe dọa. Đại hội có đề tài là Hiệp nhất với Thiên Chúa, chúng ta hãy lắng nghe một tiếng kêu. Tham dự đại hội đã có các phái đoàn đến từ 18 nước trên thế giới là Chile, Peru, Brazil, Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador, Cộng hòa Dominicana, Mexico, Hoa Kỳ, Canada, Thụy Sĩ, Italia, Mozambique, Ghana, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ấn Độ và Philippines. Mục đích của đại hội là duyệt xét một số vấn đề gây âu lo cho nhiều cộng đoàn đó đây trên thế giới vì các vi phạm quyền con người mà người dân đang phải sống từ nhiều năm nay, như việc tàn phá và làm ô nhiễm môi sinh, các nguy hại cho sức khỏe của dân chúng, cảnh các cộng đoàn bị phân tán, đất đai bị nhổ mất gốc rễ, các thứ bệnh tật khác nhau lan tràn, nền văn hóa bị nghèo nàn đi, nạn mại dâm, nghiện rượu, nghiện ma túy, nền kinh tế địa phương bị phá hủy, các liên lụy với tội phạm nảy sinh từ kỹ nghệ khai thác quặng mỏ. Các cộng đoàn này đang tự tổ chức để đưa ra các chiến thuật chung chống lại các tệ nạn này và tìm các giải pháp cho vấn đề. Trong sứ điệp gửi đại hội, Đức Thánh Cha Francisco đã miêu tả bối cảnh của các xung đột xảy ra trong lĩnh vực khai thác quặng mỏ một cách sâu rộng và với nhiều cảm nhận. Ngài viết, anh chị em đã muốn hội họp tại Roma để làm vang lên tiếng kêu của biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu gia đình và cộng đoàn đang đau khổ một cách trực tiếp hay gián tiếp vì các hậu quả thường quá tiêu cực của các hoạt động khai thác quặng mỏ. Một tiếng kêu vì đất đai bị mất. Một tiếng kêu vì việc khai thác các tài nguyên phong phú từ lòng đất một cách mâu thuẫn đã không đem lại phong phú cho các dân tộc địa phương vẫn phải sống nghèo túng. Một tiếng kêu đau đớn, phản ứng chống lại các bạo lực, các đe dọa và nạn gian tham hối lộ. Một tiếng kêu phẫn nộ và kêu cứu vì các vi phạm quyền con người bị chà đạp một cách ồn ào công khai hay bí mật liên quan tới sức khỏe của dân chúng, các điều kiện làm việc, đôi khi liên quan tới nạn nô lệ và buôn người, nuôi dưỡng hiện tượng thê thảm của mại dâm. Một tiếng kêu của buồn thương và bất lực đối với sự ô nhiễm nước, khí và đất. Một tiếng kêu của sự không hiểu đối với sự vắng bóng của các tiến trình bao gồm và nâng đỡ từ phía các chính quyền dân sự và quốc gia có bổn phận nền tảng là thăng tiến công ích.
Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình khẳng định rằng, mục đích của cuộc gặp gỡ này là thừa nhận nhân phẩm của anh chị em mà Đức Thánh Cha đã định nghĩa là phẩm giá vô biên của người nghèo. Giáo hội Công giáo đang ngày càng đối phó với ảnh hưởng nghiêm trọng của các hoạt động khai thác quặng mỏ và các vết thương sâu rộng trên đất đai và trên con người là triệu chứng của một cuộc khủng hoảng xã hội và môi sinh duy nhất và phức tạp. Trong diễn văn kết thúc của gặp gỡ, Đức Hồng Y nói, chúng tôi biết sự cô đơn của anh chị em, các vi phạm quyền con người, sự bách hại và các mất thăng bằng của quyền lực. Nhờ cuộc gặp gỡ này, các nỗi khổ đau của các cộng đoàn bị thương tổn đã nhận được sự hiển nhiên lớn hơn và tiếng vang trong dư luận công cộng toàn cầu. Trong thư ngỏ, các cộng đoàn nạn nhân của các sinh hoạt khai thác các quặng mỏ ghi nhận rằng, khi suy tư về giáo huấn xã hội của Hội Thánh, các tham dự viên chúng tôi đi đến kết luận rằng giáo hội không thể nắm vai trò trung gian, trung lập giữa các cộng đoàn và các xí nghiệp. nơi đâu người ta gặp biết bao nhiêu tàn ác và càng ngày càng có nhiều người bị gạt bỏ, bị lấy đi các quyền nền tảng của con người, thì nguyên tắc của công ích lập tức biến thành một lời mời gọi tình liên đới và một sự lựa chọn cho những người nghèo nhất như một luận lý và hậu quả không thể tránh được. Các tương tự trong tất cả những gì chúng tôi đã tố cáo, vén mở cho thấy các thực hành của các công ty đa quốc được lập lại tại khắp mọi vĩ tuyến, thường là đồng ý với các chính quyền quốc gia và địa phương và do ảnh hưởng mạnh mẽ và áp lực chính trị của lĩnh vực quặng mỏ trong mọi môi trường quyền lực. Các môi trường mà các công ty đa quốc được nâng đỡ bởi các luật lệ xúc phạm chống lại sự sống, tìm che chở các dự án và các lợi nhuận riêng của họ. Do sự mất thăng bằng sức mạnh ảnh hưởng này, do sự thiếu vắng việc đạt tới công lý và thông tin tức, bởi sự kỳ thị nghiêm trọng các phản kháng xã hội, thì một cách cụ thể không thể nào đối thoại được với các xí nghiệp và các chính quyền liên quan tới việc tôn trọng và chú ý tới các đòi hỏi của những người dân nghèo nhất. Trong thông điệp Laudato Si, Đức Thánh Cha Francisco mạnh mẽ đề nghị theo các lộ trình đối thoại nhưng đặt nhiều chú ý trên các tiến trình chính trị có trách nhiệm và các quyết định trên bình diện quốc tế, quốc gia và địa phương. Đó là mức độ đối thoại mà chúng ta có thể và ước mong củng cố với một lập trường cương quyết của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình.
Các cộng đoàn nạn nhân của kỹ nghệ khai thác quặng mỏ viết thêm trong thư ngỏ. Ngoài ra, chúng tôi ước mong bày tỏ âu lo của mình đối với chiến thuật mà các công ty đa quốc lớn đã áp dụng khi hướng tới giáo hội cơ cấu. Chúng tôi nhấn mạnh các mâu thuẫn giữa các thảo luận làm tại Roma với các xí nghiệp này và kiểu thực thi của họ trên bình diện địa phương mà trong đa số các trường hợp tiếp tục vi phạm các quyền con người trong nhiều vùng khác nhau. Dưới ánh sáng của điều này, các lời Đức Thánh Cha Francisco đã viết cho chúng tôi lại còn có ý nghĩa mạnh mẽ hơn nữa. Đây không phải là việc tìm các sửa chữa bé nhỏ trong thái độ hành xử hay nâng cao mức độ trách nhiệm xã hội của xí nghiệp. Đúng hơn, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng toàn lĩnh vực khai thác quặng mỏ cần đưa ra một thay đổi triệt để liên quan tới các mô thức để cải tiến tình trạng tại nhiều quốc gia. Chúng tôi cử hành đại hội này, trong đó đã được lắng nghe tiếng kêu cứu đến từ các cộng đoàn bị tổn thương ngày càng có tổ chức hơn. Ngoài ra, chúng tôi thừa nhận thách đố mà chúng tôi có trước mắt, đó là bảo đảm các quyền con người và chủ trương các cộng đoàn địa phương phải là tác nhân trong lĩnh vực này. Các tiến trình mới trong việc quản trị không thể luôn luôn được hội nhập với các mô thức được thiết định sẵn, nhưng phải phát xuất từ chính nền văn hóa địa phương. Chúng tôi nóng lòng chờ đợi tài liệu mà Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình sẽ biên soạn với các suy tư và đề nghị liên quan tới cuộc xung đột do các hoạt động khai thác quặng mỏ gây ra. Chúng tôi ước mong sâu xa nó sẽ là một tài liệu mục vụ. Một đàng, nó sẽ có thể là dụng cụ giúp củng cố và trao ban nhiều quyền bính hơn cho các cộng đoàn bằng cách xác nhận phẩm giá và các dự án sự sống của chúng. Đàng khác, nó có thể có một vai trò quan trọng trong việc gợi ý cho giáo hội địa phương về tầm quan trọng của việc giáo dục và săn sóc mẹ đất, bảo vệ các nạn nhân của xung đột và bị gán ghép tội phạm, thăng tiến các đường lối chính trị và hành động cơ cấu nhằm bảo vệ các quyền lợi xã hội môi sinh và tỉnh thức đối với các xí nghiệp khai thác quặng mỏ.
Chúng tôi đề nghị Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình trong cuộc gặp gỡ giới lãnh đạo các công ty đa quốc lớn bày tỏ sự ủng hộ không thể nhầm lẫn được đối với những gì mà nhiều cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới đang đòi hỏi. Đó là tiến tới một dự luật, một thỏa hiệp đối với các xí nghiệp và các quyền con người hiện đang được thảo luận tại Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi cho rằng, sự lựa chọn thích hợp nhất giúp giải quyết các xung đột giữa các xí nghiệp đang được hưởng sự yểm trợ của chính quyền và các cộng đoàn, đang đòi hỏi quyền lợi của họ trên đất đai, liên quan tới việc tôn trọng hoàn toàn các quyền con người và các thỏa hiệp đã có, cũng như việc làm ra các dụng cụ luật lệ, chính trị, tư pháp và kinh tế trung thực trên bình diện quốc gia cũng như trên bình diện quốc tế. Trong cuộc thảo luận phải có chỗ ưu tiên cho các người dân địa phương là những người đưa ra các vấn nạn liên quan tới những gì họ muốn cho họ và cho con cháu của họ, và có thể chú ý tới các mục tiêu vượt quá lợi nhuận kinh tế tức khắc. Các cộng đoàn có quyền nói không với các hoạt động khai thác quặng mỏ. Trên đường hướng này, chúng tôi minh nhiên tầm quan trọng phải bảo vệ các vùng tự do khỏi các khai thác quặng mỏ. Ước chi các vùng này cùng với các vùng khác được bảo vệ môi sinh một cách đặc biệt, các cộng đoàn trong các vùng đất nhỏ sẽ bị tàn phá bởi các dự án khai thác quặng mỏ. Các vùng đất thánh thiêng, nơi cử hành lịch sử của các dân tộc và nền văn hóa của họ, các vùng có vẻ đẹp thiên nhiên đặc biệt, hay các nơi trong đó các cộng đoàn đã bị mất dân nhưng nay được ổn định. Đức Hồng Y Turkson đã bảo đảm với chúng tôi rằng cuộc họp này đã là một bước quan trọng của dấn thân lâu dài của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Không phải chỉ có Tòa Thánh Vatican lắng nghe tiếng kêu của các nạn nhân, nhưng cả các giám mục nữa. Chúng tôi thỉnh cầu các giám mục địa phương gần gũi các cộng đoàn bị thương tích. Chúng tôi cảm ơn Giáo hội Công giáo đã lắng nghe những người gánh chịu các hậu quả tiêu cực của các hoạt động khai thác quặng mỏ, và chúng tôi cầu mong tiếp tục bước đi trong niềm hy vọng để nước của công lý, hòa bình, tình yêu và vẻ đẹp có thể được hiện thực.
Vừa rồi là nội dung thư ngỏ của các cộng đoàn nạn nhân của các sinh hoạt khai thác quặng mỏ, được Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tiếp đón tại Roma. Sau đây, kính mời quý vị nghe Minh Nguyệt thuật lại chứng từ niềm vui phục vụ của nữ tu Rita Paul bề trên tổng quyền dòng Phan Sinh nữ tỷ Đức Mẹ Maria.
Xin giới thiệu chứng từ niềm vui phục vụ của chị Rita Paul, người Pháp. Từ 27 năm qua, tôi luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa về ơn gọi của tôi và về niềm vui được làm nữ tu dòng Phan Sinh nữ tỳ Đức Mẹ Maria. Hiện tại tôi là bề trên tổng quyền. Đây là một công tác phục vụ với nhiều đòi hỏi khê khắc trong bối cảnh xã hội tân tiến ngày nay. Chẳng hạn như cần có đức tin sâu xa, sự táo bạo, óc sáng tạo, cởi mở, khiêm tốn, thông cảm, kiên nhẫn, mềm dẻo và khả năng thích ứng với một tâm tình vừa là người chị em, vừa là kẻ tôi tớ. Sứ vụ của tôi là giúp mỗi chị em sống trọn vẹn tràn đầy trong niềm vui và cùng nhau tiến bước trên con đường nên thánh. Mỗi chị em có nhu cầu riêng và ai ai cũng đều có thiện chí. Ưu tư của tôi là sống đặc sủng của hội dòng và cổ võ chị em sống nhiệt thành hăng say trong mỗi thực trạng cuộc đời. Tôi khuyến khích và nâng đỡ chị em trong sứ vụ. Tôi lay tỉnh chị em nào đang ngủ gật, đưa về đường ngay thẳng chị em nào đi lạc, và cho các chị em mệt mỏi được nghỉ ngơi dưỡng sức. Tôi luôn ở trong tư thế sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với chị em về hiện trạng cùng những âu lo của hội dòng. Tôi cảm nhận sâu xa tình thân hữu của chị em. Cuộc sống của chị em gợi hứng và cật vấn tôi. Tôi sử dụng các phương tiện truyền thông tân tiến để có thể gần gũi với chị em và để củng cố mối dây huynh đệ giữa chúng tôi. Các phương tiện tân tiến không phải là xa xỉ phẩm, cũng không trái ngược với tự do và lời khấn khó nghèo của tôi. Không, chúng là phương tiện giúp chúng tôi xây dựng niềm vui trong đại gia đình hội dòng và tạo mối dây hiệp nhất. Một cử chỉ thân tình thay đổi tất cả và an ủi rất nhiều. Chúng tôi cần lớn lên để trở thành chứng nhân của phúc âm. Chúng tôi đang sống trong một thế giới biến đổi thật nhanh và một xã hội đi theo chủ nghĩa cá nhân. Vì thế, đời sống huynh đệ trở nên lỏng lẻo, khó khăn, độc lập và tự do. Đời sống tu dòng trở thành khó tin và bị xâm chiếm bởi các kỹ thuật tân tiến và hiện tượng hoàn cầu hóa. Trong bối cảnh này, tôi ước ao chạm đến tâm lòng và giúp mỗi chị em sống trọn vẹn ơn gọi của mình để cùng nhau tiến bước trên con đường nên thánh. Nếu chúng tôi hạnh phúc trong đời sống thánh hiến thì đặc sủng của hội dòng sẽ phong phú và mang lại nhiều hoa quả tại mỗi nơi chúng tôi được sai đến, kể cả trong những xứ sở mà cuộc sống và an ninh không có gì bảo đảm. Tôi đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa và sống câu nói của Thánh Phaolô: với đấng ban sức mạnh cho tôi chịu đựng được hết. Sở dĩ tôi có thể chu toàn sứ mệnh phục vụ chị em là nhờ sự trợ giúp của ban tổng cố vấn, cộng đoàn nhà mẹ cũng như các chị em trên toàn thế giới, hằng cầu nguyện cho tôi cũng như các chị em bệnh tật, dâng các đau khổ cho công cuộc truyền giáo theo đặc sủng của hội dòng. Nguyện ước duy nhất của tôi là tìm kiếm trước tiên Đức Thiên Chúa và sự công chính của Người, vì tôi tin tưởng vững chắc nơi lời Đức Chúa Giêsu Kitô phán: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Tiếp lời chỉ bề trên tổng quyền, linh mục Jean-Claude Béra nói về đời sống thánh hiến là chứng nhân hy vọng như sau: Người ta không thể xóa bỏ niềm đau nỗi khổ cũng như cái chết, nhưng không phải vì thế mà căn nguyên con người bị đánh mất. Không, niềm hy vọng Kitô không thể bị dập tắt. Chính Đức Chúa Giêsu Kitô quả quyết: Hãy tin tưởng, Thầy đã thắng thế gian. Đó là kinh nghiệm phục sinh. Hy vọng giúp chúng ta luôn tiến bước trên một hành trình không bao giờ kết thúc. Thiên Chúa không làm cho ai phải thất vọng, và người có niềm hy vọng nhìn anh chị em đồng loại với cùng cách thức như Chúa. Tuy nhiên, niềm hy vọng không phải tự nhiên mà có, xét vì hiện trạng khổ đau quá lớn. Mặc cho những sa ngã và trong sự nghèo hèn của chúng ta, hãy giữ vững niềm tin. Có ngày Đức Chúa Giêsu Kitô sẽ nắm tay và nâng chúng ta lên vinh quang của Cha Người. Hỏi rằng, trong cái khủng hoảng đang trải qua, làm sao chúng ta có thể tích cực đợi chờ cái mới mẻ và sống niềm vui phục sinh? Thưa, với sự sẵn sàng, gần gũi, lòng khoan nhân và tin tưởng để vượt qua cái chết, tiến vào sự sống. Đức tin dẫn chúng ta đến việc lo lắng chăm sóc tha nhân, con đường đích thực đưa đến sự tăng trưởng. Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn là nơi chốn các tu sĩ nam nữ sống chiều kích bác ái, đưa đến tình hiệp thông giữa người với người. Lòng thương xót nằm nơi trung tâm. Lòng thương xót là hình thức nội tại của tình yêu. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 23. Chúa là mục tử chăn dắt con chẳng hề thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho con nằm nghỉ. Người đưa con tới dòng nước trong lành và bổ sức cho con. Người dẫn con trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua thung lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng con. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa sức đượm dầu thơm. Ly rượu con đầy tràn chan chứa. Lòng nhân hậu và tình yêu Chúa ấp ủ con suốt cả cuộc đời, và con được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về nguyên tắc công thiện trong đời sống xã hội.
Kính thưa quý vị thính giả, theo giáo huấn xã hội Công giáo, nguyên tắc căn bản của đời sống xã hội là công thiện bonum commune. Chúng tôi muốn dịch là công thiện, nghĩa là điều tốt chung thay vì công ích như thói quen. Trên thực tế, từ ngữ này đã được giải thích nhiều cách. Vì vậy, trong bài hôm nay, chúng ta hãy ôn lại lịch sử khái niệm công thiện và kế đó quan điểm của xã hội Công giáo. Lịch sử khái niệm. Thuật ngữ công thiện được gặp thấy ở các triết gia Hy Lạp cổ điển như Plato, Aristotle và các nhà thần học kinh viện như Thánh Thomas Aquino khi bàn về mục tiêu của xã hội, và cụ thể hơn nữa khi bàn về nhiệm vụ của nhà lãnh đạo cộng đồng. Để hiểu tư tưởng của các tác giả này, chúng ta đừng bỏ qua quan niệm thời xưa về chính trị bên Đông Phương cũng như Tây Phương. Mà thời xưa, chính trị không được hiểu như là thủ đoạn để chiếm đoạt và duy trì quyền bính, nhưng chính trị nhằm cổ võ một đời sống luân lý đức hạnh trong xã hội, bắt đầu ngay từ đời sống tài đức của nhà lãnh đạo. Theo triết gia Aristotle, mục tiêu chính của chính trị là công thiện. Đây là tiêu chuẩn để phê phán một chế độ chính trị. Chế độ nào lo cho đời sống tốt của xã hội là chế độ tốt. Chế độ nào chỉ quan tâm đến điều tốt của cá nhân hay phe phái là chế độ xấu. Đối với ông Aristotle, đạo đức và chính trị gắn liền với nhau. Nhà cầm quyền phải quan tâm đến điều thiện của cộng đồng. Điều thiện của cộng đồng thì đáng quý hơn điều thiện của các cá nhân, tuy cũng bao hàm chúng. Tư tưởng của các triết gia Hy Lạp được các giáo phụ đón nhận. Chẳng hạn như đối với thánh Augustino, các nhà cầm quyền cần phải nghĩ tới điều ích quốc lợi dân, và đây là sự khác biệt giữa chính quyền và đảng cướp. Thánh Thomas chấp nhận học thuyết của Aristotle và cho rằng luật pháp nhắm tới điều thiện chung, hạnh phúc chung, sống tốt đẹp. Tác giả cũng thêm rằng, mặc dù điều tốt của cộng đồng thì ở trên điều tốt của mỗi người, nhưng cộng đồng xã hội chưa phải là cứu cánh của con người. Cứu cánh tối hậu của con người là chính Thiên Chúa. Dù vậy, xã hội phải tạo điều kiện để các công dân đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu. Vào thời cận đại, các triết gia cắt đứt chiều kích luân lý của chính trị. Đối với Machiavelli và Hobbes, mục tiêu của chính trị là quyền lực. Đối với Spinoza, Locke và Montesquieu, mục tiêu của quốc gia là tự do. Để giải thích nhiệm vụ của nhà nước, Jean-Jacques Rousseau sáng nghĩa ra cái thuyết hợp đồng xã hội. Theo đó, vào thời Nguyên Thủy, trước khi ký hợp đồng thành lập xã hội, các cá nhân đã thỏa thuận là xã hội phải bảo vệ các quyền tự do cá nhân. Ông coi sự thỏa thuận chung như là ý muốn chung mà xã hội theo đuổi. Ta cũng có thể xếp ông Kant vào nhóm này, bởi vì ông chủ trương rằng vai trò của chính trị là bảo đảm các tự do của nhân dân. Nói tóm lại, vào thời cận đại, các triết gia bảo vệ quyền lợi cá nhân của con người thay vì điều thiện chung của xã hội. Nhưng mà liền sau đó, ý tưởng công thiện lại tái xuất hiện dưới một ý nghĩa khác với thời xưa. Công thiện được hiểu như là ích lợi của xã hội, được nhìn như là một khối tập thể chứ không phân phối cho các cá nhân. Chẳng hạn như nơi các tác giả Henri de Saint-Simon, Auguste Comte. Một quan điểm khác giải thích công thiện như là sự thịnh vượng xã hội. Có thể nói được rằng, trong các thế kỷ gần đây, ở những tác phẩm triết học và chính trị học, ý tưởng công thiện trở thành đề tài cho cuộc tranh luận giữa hai khuynh hướng xã hội và tự do. Khuynh hướng xã hội thì đề cao công thiện, phe tự do thì chống lại. Tiếc rằng trong cả hai khuynh hướng đó, cái khái niệm công thiện đã bị hiểu lệch lạc. Phía bên ngực thì chỉ nghĩ tới các nhu cầu của tập thể mà bỏ qua cá nhân. Công thiện được giải thích như là điều tốt của xã hội. Và không lạ gì, phía chống đối tìm cách bảo vệ các tiện ích của cá nhân chứ không quan tâm đến điều thiện của xã hội. Tóm lại, trải qua lịch sử, ý niệm công thiện có lúc được đề cao, có lúc bị chống đối. Tiếc rằng, có nhiều quan điểm khác nhau về công thiện, khiến cho cuộc tranh luận giữa người binh và người chống nhiều khi rơi vào cảnh ông nói gà, bà nói vịt. Thật vậy, triết học cổ điển hiểu công thiện như là điều thiện toàn diện của con người. Còn triết học hiện đại thì đồng hóa công thiện với hạnh phúc, tự do, thịnh vượng, hoặc được đồng hóa với quốc gia, chủng tộc, giai cấp. Vì thế, khi trình bày về công thiện, chúng ta không những tìm cách giải thích nội dung của nó, nhưng cũng cần lưu ý tới các lối giải thích lệch lạc của nó. Giáo huấn xã hội công giáo với công thiện. Chủ đề công thiện được trình bày trong nhiều văn kiện của giáo hoàng trong thế kỷ 19-20, trong các văn kiện của công đồng Vatican II, trong sách giáo lý hội thánh công giáo. Chúng ta điểm qua một vài văn kiện quan trọng. Công đồng Vatican II. Thuật ngữ công thiện được sử dụng trong nhiều sắc lệnh và tuyên ngôn, đặc biệt là trong hiến chế, vui mừng và hy vọng. Ở số 26, văn kiện này cung cấp một khái niệm tổng quát về công thiện như sau. Công thiện là toàn bộ những điều kiện của đời sống xã hội cho phép con người, xét như các nhóm hoặc xét như mỗi phần tử riêng rẽ, có thể đạt tới sự hoàn thiện của mình một cách đầy đủ và dễ dàng hơn. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1905 tới 1912 trích lại hầu như nguyên văn các số 26, 74, 84 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng. Xét tóm lược học thuyết xã hội đúc kết các tư tưởng trên đây và tóm lại vào 3 điểm. 1. Ý nghĩa của những hệ đoạn đầu tiên từ số 164-165. Điểm thứ 2, trách nhiệm của mọi người đối với công thiện từ số 166-167. Điểm thứ 3, các nhiệm vụ của cộng đồng chính trị số 168-170. Chúng tôi xin trình bày công thiện cũng 3 điểm nhưng theo một thứ tự khác. 1 là bản chất, 2 là các đặc trưng và 3 các yêu sách luân lý. Bản chất. Trích lại số 26 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, sẽ được Thế hội Thánh Công Giáo số 1906 định nghĩa công thiện như là toàn bộ những điều kiện của đời sống xã hội cho phép các cộng đồng và mỗi phần tử của cộng đồng đạt được sự hoàn thiện cách đầy đủ hơn và dễ dàng hơn. Và hai số tiếp 1907-1909 sẽ được Thế hội Công Giáo thêm rằng công thiện bao gồm 3 yếu tố căn bản. 1. Trước hết, công thiện phải tôn trọng con người với tư cách là người. Nhân danh công thiện, chính quyền có bổn phận tôn trọng các quyền căn bản và bất khả nhiệm của con người. Xã hội phải giúp cho các thành viên thực hiện ơn gọi của mình. Đặc biệt, công thiện giúp cho con người thực thi các quyền tự do tự nhiên không thể thiếu để phát triển ơn gọi làm người, như quyền hành động theo nguyên tắc ngay thẳng của lương tâm mình, quyền bảo vệ đời tư và quyền được tự do chính đáng, cả trong phạm vi tôn giáo. Điểm thứ hai, công ích phải bước đến sự an lạc xã hội và sự phát triển của chính tập thể. Mọi bổn phận xã hội được quy về sự phát triển. Nhân danh công thiện, nhà công quyền có nhiệm vụ là trọng tài giữa các quyền lợi riêng tư khác nhau, giúp mỗi người có được những gì cần thiết để sống đúng với phẩm giá con người, tựa như lương thực, áo quần, sức khỏe, việc làm, giáo dục và văn hóa, được thông tin đầy đủ, quyền xây dựng một gia đình. Thứ ba, sau hết, công thiện phải kiến tạo hòa bình, bảo tồn một trật tự đúng đắn, được lâu bền và ổn định. Điều này giả thiết rằng quyền bính phải bảo đảm an ninh cho xã hội và cho các thành viên của xã hội bằng những phương thế liêm chính. Công thiện là nền tảng cho quyền tự vệ chính đáng của cá nhân và tập thể. Những đặc trưng của công thiện. Công thiện nhằm cổ võ đời sống đức hạnh của các phần tử. Nó mang theo một vài đặc trưng như sau đây. 1. Công thiện là một điều thiện, nghĩa là điều tốt, chứ không phải là một điều xấu. Điều này muốn nói rằng, việc cổ võ công thiện không thể nào chỉ dừng lại ở chỗ bài trừ điều xấu, mà còn tìm những biện pháp xây dựng tích cực nữa. Thứ hai, công thiện không phải là tổng cộng của những điều thiện đặc thù. Đây là điều sai lầm của những chủ nghĩa xã hội trong quá khứ. Không thể nào xây dựng công thiện bằng cách hủy diệt các điều thiện cá nhân, ngõ hầu tập trung vào một khối để rồi sau đó phân phối cho các công dân. Quan niệm như vậy là trái với công bằng. Bởi vì công bằng không có nghĩa là phân chia đồng đều cho tất cả mọi người, nhưng là trao cho mỗi người điều gì thuộc về người ấy. Trả lương cho một giám đốc công ty ngang bằng với một anh gác cổng thì không phải là công bằng. Thứ ba, công thiện không phải là cái gì còn lại sau khi đã phân chia cho các phần tử. Đây là điều sai lầm của chủ nghĩa tự do kinh tế. Công thiện là điều tốt của toàn thể xã hội. Toàn xã hội hướng đến một điều thiện tổng quát được tất cả và mỗi người chia sẻ. Xã hội loài người là một cộng thể gồm bởi những con người chứ không phải là một khối vật chất. Công thiện là điều tốt của tất cả mọi người. Mỗi cá nhân đóng góp vào công thiện và tất cả đều tham gia vào công thiện. Sự tham gia và phân phối cần được điều khiển bởi đức công bằng. Như đã nói trên đây, quan điểm về công thiện của giáo huấn xã hội vừa khác với quan điểm của chủ nghĩa xã hội, vừa khác với quan điểm của chủ nghĩa tự do. Cái điểm khác biệt then chốt nằm ở chỗ tương quan giữa điều thiện chung và điều thiện cá nhân. Điều thiện chung không chỉ là tổng hợp các điều thiện cá nhân, nhưng cũng không tiêu diệt các điều thiện cá nhân. Ngay từ thời xưa, ông Aristotle đã nhận xét rằng con số 6 là cái gì khác biệt với tổng số của 3 cộng 3. Xã hội là cái gì khác với tổng số các cá nhân. xã hội bao gồm không những là những khối tài nguyên vật chất, kinh tế, đường xá, vũ khí, nhưng còn là gia sản tinh thần, văn hóa, đạo đức, tình nghĩa, hy sinh của các phần tử đóng phần vào đó. Và rồi mỗi phần tử cũng được hưởng nhờ các phúc lộc của gia sản đó, và do đó được kiện toàn bản thân của mình. Điều này giả thiết rằng chúng ta phải nhìn nhận bên trên những giá trị vật chất hữu hình còn có những giá trị tinh thần nữa.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ ước mong các đại học công giáo đào tạo những người bạn mạnh mẽ của Thiên Chúa rất cần thiết cho thời đại khó khăn ngày nay. Cũng tin Vatican, trong năm thánh lòng thương xót Chúa, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến tín hữu và các du khách hành hương trong các ngày thứ tư hàng tuần và thêm một ngày thứ bảy mỗi tháng để đáp ứng nhiều đơn xin của tín hữu. New Delhi, Hiệp hội các gia đình phan sinh Ấn Độ phát động chiến dịch không bạo hành phụ nữ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic tức là 31m25 và 11.900 kilosic tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosic tức là 25m23 và 15.470 kilosic tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasic lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.